สุทันนกามูนิยฟักนามมูบุญทันนกามูนิยฟักนามมูบุญทันนกามูนิยฟัก
Kính mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 12 năm 2014, tức là đúng ngày ngày rằm. Hôm nay là rằm tháng 10, Giáp Ngọ. Thưa đại chúng, hôm nay là một ngày sinh hoạt rất là đầy. Tức là sáng hôm nay chúng ta trì kinh, và sau đó thì chúng ta đi xem phim nói về chú Trung Thiện. Hôm nay là buổi trình diễn đầu tiên ở rạp, và cuốn phim cũng đã được làm thành DVD. Hồi nãy bán hết, có rất nhiều người tới mua không còn, cho nên bây giờ phải make order. Không biết bao nhiêu cuốn, mà hôm nay thì bà Beth, tức là cái người làm phim, dự trù là khoảng 200 người, nhưng mà thật sự là hơn. Hôm nay chắc cũng khoảng 300 hơn đi xem cuốn phim đó. Và Pháp Hòa xin cảm ơn quý bác quý cô. Mặc dù quý bác quý cô không hiểu tiếng Anh, nhưng mà cũng đã đến ủng hộ cho chương trình tối hôm nay đông đủ. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng sự hiện diện của quý bác khích lệ cho các chú rất là nhiều. Thì Pháp Hòa xin tóm gọn cái ý của cái cuốn phim này để cho quý bác ngồi mà không có hiểu đó. Thì thật sự ra thì cái cuốn phim này chỉ chung quanh về cuộc sống của một người xuất gia, đặc biệt là người xuất gia trẻ. Tại vì đối với phương Tây á, một người còn trẻ mà quyết định cho mình một cái sự việc quan trọng trong cuộc đời như vậy thì họ coi nó lạ lắm. Thí dụ ở Việt Nam mình thì thường, mình đi gặp mấy chú tiểu trong chùa thì thường thôi. Nhưng mà có thể Việt Nam mình nói rằng ô mấy chú tiểu này, trong số này có những chú nghèo đi tu. Nhưng mà ở đây thì không có chú nào nghèo hết á. Chú nào cũng là nhà cửa, cha mẹ, nói chung thì cuộc sống ở ngoài đời đầy đủ. Nhưng mà tại sao các chú chọn con đường này? Thì đối với người phương Tây thì họ rất là hiếu kỳ. Vì vậy cho nên họ muốn làm một cuộn phim. Thì thật sự ra đó, thì khi mà bà xin phép được làm đó, thì mình nghĩ xin phép thì mình cho, nhưng nghĩ cũng khó thành lắm. Tại vì đâu có cái quỹ gì đâu mà thực hiện cuốn phim này. Mà muốn thực hiện như vậy đó thì phải mướn người quay phim, rồi edit, tức là mình phải cắt xén làm một cuộn phim cho nó hay. Thì thật sự ra bà đã để hết thời gian và tâm tư của bà vào trong cuốn phim 1.5 tiếng đồng hồ, mà hơn 3 năm. Rồi bà phỏng trong cái cuốn phim thì quý vị thấy là chú, họ phỏng vấn chú Trung Thiện, và họ phỏng vấn ba mẹ của chú. Thì ba mẹ của chú nói rằng hồi nhỏ dẫn chú đi chùa, và chú rất là đặc biệt là chú ngồi, chú im lặng, chú không có chạy giỡn trong những thời khóa. Rồi khi họ phỏng vấn Pháp Hòa thì họ hỏi về ý nghĩa của hoa sen, thì mình cũng giải thích cho họ hiểu ý nghĩa hoa sen. Và họ hỏi ý nghĩa của cái màu y mà mình đắp đó, thì Pháp Hòa lược để cho quý bác xem. Hồi nãy có những đoạn họ phỏng vấn Pháp Hòa, họ phỏng vấn chú, rồi họ phỏng vấn những thầy cô giáo trong trường, và họ phỏng vấn luôn các em học sinh. Thì có một em nó trả lời rằng ba mẹ tôi theo Phật giáo rất là truyền thống, ba mẹ tôi có thể ngồi tụng kinh hàng giờ, nhưng mà chúng tôi là những người trẻ, chúng tôi theo Phật giáo vì chúng tôi có thể áp dụng được những lời của Phật dạy trong đời sống của chúng tôi, thí dụ vậy. Thì cuối cuốn phim thì họ mời mình lên để mình cho khán giả phỏng vấn. Thì trong đó có một người giơ tay lên phỏng vấn rằng trong Phật giáo hồi nãy trong cuốn phim họ có thấy các sư cô như vậy, thì trong Phật giáo có quan niệm như thế nào, có cái sự phân biệt giữa nam và nữ không? Thì Pháp Hòa trả lời rằng trong Phật giáo đó mình tôn trọng tất cả mọi người, vì mọi người đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Ví dụ như là người đàn ông có thể trở thành một bác sĩ, thì người con gái, người nữ cũng có thể trở thành một bác sĩ. Ở trong đạo Phật không có một người thành Phật, mà tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật nếu người đó phát triển khả năng hiểu biết của họ đến mức tột cùng giác, thì họ cũng có thể giác ngộ. Họ hỏi đại khái mấy câu hỏi như vậy. Hỏi chú Trung Thiện chứ tương lai plan làm cái gì, sắp có dự tính gì không, đại khái là như vậy. Thì họ rất là kỹ, tức là những em nào mà có mặt trong cuộc phim đó đều phải được cha mẹ ký giấy chấp nhận cho được hình ảnh của các em trong cuốn phim đó. Và đồng thời khi mà họ đến đây á, họ nghe cái điệu nhạc mà mình hay mở niệm Nam Mô Di Đà Phật á, mà bà hỏi Pháp Hòa chứ cái cuốn đó làm sao để xin phép. Bà rất là thích cái điệu nhạc đó. Pháp Hòa nói tôi chịu thua, tôi không cách nào tôi tìm được ai là cái người sản xuất cái cuốn niệm Phật đó. Bà không dám dùng, bởi vì sợ rủi mà đưa lên rồi người ta thưa làm sao. À không, quý vị thấy mình giữ có cái hình có mấy ngày thôi mà còn bị thưa. Thì bà rất là kỹ, cho nên những cái nhạc gì mà bà dùng ở trong cái phim đó đều có sự đồng ý hết. Giống như hôm khóa tu hè cách đây khoảng chừng 10 năm thì có một bà đệ tử Mỹ, bà ở sát chùa nè, thì bà có mướn cái chung cư bà ở đó. Thì cái bữa đó mình kẹt quá, Pháp Hòa mới nói bà có thể cho một hai người qua ở đỡ một đêm được không. Bà phone lên ông manager, bà hỏi bây giờ ông cho tôi mướn có một người mà bây giờ tôi cho thêm vài người nữa vô ở được không. Ai mà chịu lỗ kiểu đó, trả tiền một người mà vô ở mấy người, vậy mà không cho là bà không dám cho qua, thiệt khổ vậy đó. Còn gặp mình nó không sao đâu, vô chơi. Thưa đại chúng, đó là cái cuồng Pháp Hòa giới thiệu như vậy. Và cái cuồng DVD đó đã sản xuất, thì quý vị có thể nếu ai thích làm một bản để làm quà tặng cho con cháu của mình, thì một cái cuốn đó cũng là một cuốn phim tâm linh để nghe các em trả lời như thế nào trong khi được phỏng vấn về những khóa tu, về cái sự thực tập của các em. Và sau khi mà cái buổi chiếu phim xong đó, thì rất nhiều người Mỹ họ đến, họ rất là hoan hỷ. Họ hôm nay họ được hiểu biết thêm về Phật giáo. Hôm nay họ rất là nhẹ nhàng khi mà mình một cuồng phim, mà quý vị thấy cái cách trình bày của ai đã từng xem rồi đó thì thấy mình sẽ thấy cái cách trình bày của họ rất là hay, rất là nhẹ nhàng. Và họ kết thúc cái cuốn phim rất là nhẹ bằng những cái dòng chữ của bài, những cái bài kệ thỉnh chuông đi theo những cái lời Pháp Hòa tụng ở trong đó. Thì vừa xong cái mình có cái job thứ hai là có một bà nữa, bà chuyên môn, tại vì trong đó Pháp Hòa có trả lời một cái vấn đề là mình tiếp xúc với tổ tiên ông bà đó, thì cái câu đó đã làm cho nhiều người Mỹ họ để ý lắm. Thì họ tới họ cảm ơn, họ nói rằng hôm nay tôi đã học được một cái cách làm sao để mà mình tiếp xúc và mình thấy rằng mình, tổ tiên mình chưa có xa mình mà mình đang là sự tiếp nối của tổ tiên. Thì có một bà đó, bà làm ở trong bệnh viện, mà cái nhóm này nó trở thành một nhóm là chuyên môn chăm sóc những người sắp về bên kia thế giới. Và nói rằng tôi rất muốn mời thầy đến để nói một buổi nói chuyện cho những người mà họ đang ở trong cái tình trạng sắp đi như vậy. Và người Mỹ ở đây họ có một cái cơ quan chăm sóc cho những người đó, tại vì họ sống trong cái sợ hãi, họ sống trong cái lo âu. Thì họ nghe mình nói về cái sống chết, thì họ rất là thích, cho nên họ muốn mời mình tới để mình nói chuyện. Tại vì Pháp Hòa nói rằng, Pháp Hòa kể lại là hồi đó mình ở đây mình có ông Phật tử người Mỹ tên Jim á, ổng bị heart attack, bị đứng tim chết á. Thì Pháp Hòa mới nói rằng khi tôi nghe ông Phật tử Tây Phương đó đi đã qua đời đó, thì tôi đã thực hành thiền hành cho ông. Thì một ngày nọ tôi thấy những hạt tuyết nó rơi trên tay tôi và sau đó nó tan. Thì rồi tôi biết rằng hạt nước này nó không đi đâu hết, nó tan và mai mốt nó sẽ thành mây, mây sẽ làm mưa và mưa thành nước, nước sẽ trở lên, và đó là một sự tiếp nối. Thì bà nghe như vậy cho nên bà muốn mình đến nói chuyện với những người mà đang sợ chết, để họ thấy được cái sự thực tập. Đại khái là như vậy. Thì hôm nay mình tiếp tục học về Kinh Thắng Mang với đề tài là Đại Nguyện, Tràng Hoa Đại Nguyện. Hôm nay là kỳ thứ ba. Thì cũng xin thưa đại chúng rằng từ đây đến cuối năm mình không còn nhiều thời gian, cho nên mình sẽ không học hết toàn bộ bản kinh, và mình cũng không học kỹ những cái chi tiết không quan trọng. Pháp Hòa chỉ chú ý đến 10 hạnh nguyện, 10 cái đại nguyện của Thắng Mang Phu Nhân mà mình học hỏi thôi. Thì vì vậy cho nên mình đặt cái đề tài của cái bài kinh này là Tràng Hoa Đại Nguyện. Tức là mỗi một đại nguyện nó giống như một cái hoa, nó kết tụ để nó làm cho thân tướng của mình được trang nghiêm hơn. Thì hôm trước mình học á, là khi mà bà Thắng Mang nghe được cái lá thư của cha mẹ khen ngợi Đức Phật, thì bà cũng ca ngợi Đức Phật và xin Đức Phật cho bà được thấy. Cho bà được thấy. Thì ở đây á, mình phải thấy rằng cái sự hình ảnh mà Đức Phật xuất hiện giữa không trung và cho bà thấy đó, là nó nói lên cái vấn đề cảm ứng. Mình có cảm thì sẽ có ứng. Tức là nếu như mà mình thành tâm một cái ước nguyện cao đẹp nào đó, thì ước nguyện đó sẽ được hồi đáp. Và Pháp Hòa đã nhiều lần thưa với đại chúng là mỗi một lần Pháp Hòa đang mong mỏi một quyển kinh nào đó, thì tự nhiên một ngày đó quyển kinh nó đi tới với mình một cách nhẹ nhàng mà mình không có lục tìm gì hết, mà tự nhiên nó tới. Mà đã nhiều lần như vậy chứ không phải là một lần. Đặc biệt lắm. Có nhiều lúc á, chuẩn bị ra nói chuyện thì trong đầu Pháp Hòa nó cũng trống không những cái việc vậy đó, nhưng mà rút một cuốn sách ra đọc một đoạn thì tự nhiên cái đoạn này nó lại trùng với cái lời kinh mà một lát nữa mình sẽ nói. Đặc biệt lắm. Cho nên cái điều đó, những người nào mà có đức tin sâu dày, mà chữ tin ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là một sự thành kính và chánh pháp, chứ không phải là mê tín mù mờ. Mà chúng ta phải có cái niềm tin, tại vì chúng ta hiểu được rồi, cho nên chúng ta có cái sự ứng nghiệm. Hồi nãy trước khi chia tay á, thì bà Beth á, bà lại bà nắm tay Pháp Hòa, bà cảm ơn và bà rất mừng là cuốn phim thành tựu. Thì Pháp Hòa mới nói rằng bà có vui không? Bà nói bà rất vui. Pháp Hòa nói bà biết tại sao mình vui không? Tại vì từ khi khởi sự làm cuốn phim cho đến khi kết thúc, mình chưa bao giờ có một sự áp lực nào trong công việc này. Cái hạnh phúc mà chúng ta đang làm trong đời sống hàng ngày là đừng có cái pressure, đừng có áp lực. Pháp Hòa ví dụ, nếu mà quý vị đến chùa, quý vị công quả mà bị áp lực, quý vị cảm thấy một ngày nó nặng nề lắm, nó dài lắm, có đúng không? Ở nhà cũng vậy. Nếu mình ở nhà mình làm một cái gì cho người thân mình mà mình cảm thấy cái sự có mặt của người kia nó ngột ngạt, thì tự nhiên mình thấy cái ngày đó nó dài và nó mệt mỏi như thế nào. Mà nếu mà mình làm việc bằng cái hạnh phúc, bằng cái an vui, bằng cái tự tại, bằng cái thông dong, thì cái việc nó đến nhẹ nhàng và một cái ngày đó nó kết thúc một cách rất nhẹ nhàng. Và cuốn phim này đã làm trong cái tinh thần đó. Từ ngày bắt đầu làm cho đến giờ phút này chưa bao giờ có một cái sức ép nào hết. Thí dụ như bà gọi bà nói thầy ơi, tuần này tôi muốn lên tôi quay phim mấy chú tiểu làm việc được không? Mà tuần đó bận việc thì Pháp Hòa nói tuần này bận quá, bà vui lòng thì bà hẹn bữa sau bữa khác. Hay như vậy. Rồi bà mới nói rằng thầy ơi, ngày mai sáng tôi lên tôi quay phim mấy chú công phu sáng, thì 5 giờ rưỡi mình thức thì mình unlock cái cửa, đừng có khóa cửa, để bà đem máy móc vô bà dàn dựng chuẩn bị sẵn hết. Không có một cái gì mà pressure. Cho nên mình mới thấy trong cuộc sống của mình á, cái pressure đó là cái sức ép của nặng nề của công việc, nó sẽ làm mình mệt lắm. Pháp Hòa có phát biểu với khán giả ngày hôm nay á, Pháp Hòa mới nói rằng cuộc phim này chỉ vỏn vẹn trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà chúng tôi mất 3 năm để thực hiện. Cuộc đời cũng vậy, có đôi khi á, để thành tựu một chút xíu thôi chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều ngày tháng. Thôi bây giờ mình ví dụ cái gần sắp sửa tới nha, đó là cái lễ giao thừa của mình, phải không nè? Chỉ 1-2 giờ đồng hồ làm lễ giao thừa thôi mà thầy trò phải 1 tháng trời chuẩn bị, đúng không? Dọn dẹp lau chùi làm đủ hết chỉ để 1 cái lễ 2 giờ đồng hồ thôi. Rồi 1 cái lễ Phật đản của mình, trời ơi, đi kìm bông kìm hoa vẽ kiểu này kiểu kia làm quá trời quá đất, đêm này đêm kia rốt cuộc 1 tiếng đồng hồ. Cuộc đời nó như vậy, nhưng mà mình sẽ nhìn cái thành quả 1 giờ đồng hồ đó như thế nào để mình an vui. Cho nên xin thưa đại chúng là khi mình đến chùa mình làm việc á, cứ nhẹ nhàng thư thả, đừng có để một cái gì nó. Thì họ mới nói với Pháp, có một bà tới hỏi Pháp Hòa rằng có một cô trẻ lắm, cô đến cô hỏi Pháp Hòa rằng khi mà thực hiện cùng phim này á, thầy có cảm thấy khó chịu khi mà phải đứng trước một cái ống kính rồi phải làm thế này? Pháp Hòa nói không, tại vì mỗi ngày chúng tôi sống như vậy, chúng tôi thức như vậy, chúng tôi ăn cơm như vậy, chúng tôi thực sinh hoạt như vậy, cho nên không có gì. Tại vì bà đến hay không thì chúng tôi vẫn sinh hoạt như vậy, cho nên không có gì mà chúng tôi cảm thấy khó chịu hết. Mà quý vị thấy rằng khi quay đó rõ ràng là không có gì set up trước hết. Nếu mà set up trước là phòng ốc ngăn nắp nha, chỉ chùa chiền đâu nó vô đó. Còn đây before dơ after cũng dơ chứ không phải mà before dơ mà after sạch sẽ đó, bình thường, mọi việc bình thường. Và thầy trò chưa bao giờ sắp xếp trước lát con phải nói cái gì, không có. Họ đến là phỏng vấn mấy chú thoải mái, cứ hỏi rồi mấy chú cứ tự nhiên trả lời theo cái gì mà mấy chú hiểu. Không bao giờ có một sự sắp xếp trước. Và thậm chí có những buổi đến lây quay không có mặt Pháp Hòa. Chẳng hạn như chiều chủ nhật bà đến bà quay mấy chú sinh hoạt là dọn dẹp như thế nào đó, những bữa đó đâu có quả nha. Thì thành thử ra mình không có đóng kịch, không có đóng phim. Cho nên cái cuộc phim hôm nay là họ nói trước á, đây là một cuộc phim nói về một cái sinh hoạt trong cộng đồng của những người ở Edmonton. Cho nên mình tu cũng vậy. Và quý vị sẽ thấy rằng bà Thắng Mang phát nguyện một cách nhẹ nhàng như vậy, không có cái gì mà khó chịu, một cái sức ép để bà phải phát nguyện hết. Tại sao? Tại vì nguyện có nghĩa là từ cái thâm tâm của mình. Giống như bà bé đó, tự đến chùa sinh hoạt rồi thấy cái nếp sống mà bà phát nguyện, bà làm phim chứ mình có cho tiền bà đâu. Mình không có cho tiền bà đồng nào mà mình chưa đãi bà bữa nào hết. Vài bữa nữa đãi. Pháp Hòa có nói, và nói mai mốt tôi muốn làm một bữa cơm chiều, mời hết tất cả những người đã từng cộng tác trong cuốn phim, những người làm phim. Hồi nãy có cái cô editor, tức là mình gọi tiếng Việt là gì? Ráp phim hả? Những người mà cắt ráp phim á. Cô đó lấy chồng người Việt. Và 2 vợ chồng có tới chào Pháp Hòa. Anh dễ thương lắm. Và mai mốt Pháp Hòa mời hết tất cả những người có mặt trong cái cùng cộng sự trong cùng phim đó lên ăn cơm. Và cô mà làm phim á, cổ nói Pháp Hòa như thế này: tôi chưa bao giờ ngồi thiền, nhưng mà khi tôi làm cuốn phim này tôi hiểu cái gì gọi là thiền. Tại vì mình phải nghe cho kỹ và mình phải hiểu biết và mình nhẹ nhàng, mình đi theo chậm rãi để mình thấy được những cái góc cạnh của cuồng phim để mình cắt, mình ráp cho nó hay, nó đẹp. Thiền là vậy thôi. Thiền tức là những gì mà chúng ta sống nhẹ nhàng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và không phải tại người ta tới làm phim mà mình giả bộ, mình thiền. Mà mình cứ tự nhiên như vậy. Và làm sao mình sống mỗi ngày mình có cái thiền như vậy. Và khi mình nếm được như vậy gọi là thiền vị. Thiền vị có nghĩa là cái hương vị của thiền, của sự nhẹ nhàng, của sự tĩnh lặng. Thí dụ như mình ăn cơm im lặng, không ai nói chuyện hết, và ăn một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Người ta ngồi đó, người ta thưởng thức hương vị thức ăn, nhưng mà bên cạnh đó người ta cũng nếm được cái thiền vị của bữa ăn. Hồi nãy có một cô người Việt đạo Chúa, cô đến cô coi xong thì cô tới cô nói: cảm ơn thầy, cảm ơn thầy, bữa nay tôi mới được nhìn bên trong của chùa. Tại vì tôi đạo Chúa tôi đâu đi chùa. Nhưng mà nhờ cuốn phim cho nên tôi thấy được bên trong của chùa. Và tôi không ngờ tụng kinh hay như vậy. Thầy tụng kinh hay lắm. Tại vì lần đầu tiên nghe thấy hay, chứ Phật tử tôi nghe hoài chán lắm. Có hai cái đài. Hôm bữa thứ hôm qua thì đài số 7 nó kêu là cái gì Breakfast News gì đó. Rồi chiều hôm qua, sáng sớm hôm qua 6 giờ đài CBC cũng có phỏng vấn 5 phút. Và những cái clip đó cũng đã được đưa lên. Thì thưa đại chúng, là cái nguyện là vậy đó. Thí dụ như quý vị đến đây mình thấy cái cửa nó hư, thì mình tự nguyện mình sửa cái cửa. Như hôm nay anh Bình, anh Phát sửa cái cửa phía sau, sửa nguyên một buổi sáng đó. Thì nhưng mà mấy anh sửa rất là từ tốn, không có gì bực bội khó khăn. Tại vì mình biết cái này nó hư và nó cần phải có nhiều thời gian để coi những cái cửa này nó ráp như thế nào, sửa như thế nào, vân vân. Thế đây bà Thắng Mang phu nhân cũng vậy. Bà tự nguyện, tự phát, và tự phát cái nguyện đó và tự tu tập. Khi mà bà nhìn Đức Phật cảm ứng xong rồi thì bà được Phật thọ ký. Ở trong nhà Phật chúng ta có cái danh từ thọ ký. Thọ ký là gì? Tức là Đức Phật ấn chứng và ký nhận và ấn chứng rằng tương lai bà sẽ thành Phật. Cái chữ thọ ký đôi khi còn dùng cái từ là thọ quyết. Quyết tức là quyết định. Đức Phật quả quyết tương lai bà sẽ thành Phật thế này thế kia. Cũng giống như mình nhìn con mình vậy đó. Mình từ nhỏ nó có một cái gì đó thì mình quả quyết. Mình nói trong bụng thôi, mình thọ ký nó rồi, trước sau gì nó cũng đi tu thôi. Mà có nhiều đứa nó vô nó tu xong mình cũng thọ ký nó luôn. Mình nói ta thọ ký rồi, mùng 3, mùng 7 thôi. Có sàn, có sảy cũng tới mùng 10 thôi. Thọ nhìn cái cách đi, cách nói, cách sống của họ là mình đã thọ ký được tương lai của họ như thế nào. Bây giờ mình chú trọng đến 10 cái đại nguyện của Thắng Mang phu nhân. Được nghe Đức Phật thọ ký xong, Thắng Mang phu nhân chắp tay đứng trước Phật phát 10 hoằng thệ. Chữ hoằng nghĩa là rộng lớn. Cũng giống như mình nói mình đi hoằng pháp, tức là mình làm cho Phật pháp rộng ra, gọi là hoằng pháp. Vừa rồi có một Phật tử quy y, Pháp Hòa cho pháp danh là Tuệ Hoằng, có nghĩa là lấy trí tuệ rộng lớn về truyền bá cho người. Chữ hoằng là vậy đó, hoằng là mình rộng, cho nên chữ thệ là nguyện. Nguyện mà nguyện lớn thì gọi là hoằng thệ, có khi gọi là hoằng nguyện. Cho nên mình mới đọc là tứ hoằng thệ nguyện đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là hoằng nguyện. Chữ thệ cũng được, chữ nguyện cũng được, tức là mình phát nguyện. mà mình lập lên một cái lời ước nguyện sâu sắc. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sanh niệm, sanh tâm niệm phạm nơi giới đã được thọ. Bà mới nói với Đức Thế Tôn rằng từ nay cho đến ngày con thành Phật á, trong kinh dùng cái từ là thành Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là tiếng âm, nghĩa là giác ngộ. Từ nay cho đến ngày con giác ngộ, con chẳng sanh tâm niệm phạm nơi giới đã được thọ. Tức là ai cũng thọ giới hết á, nhưng mà mình có giữ giới được hay không, và mình giữ được bao nhiêu. Còn đối với bà thì bà không dám sanh tâm phạm giới. Phạm giới nó có hai cách. Giới mình thọ đó, giới tướng, giới tánh, giới thể. Giới tướng là gì? Là những cái chữ nghĩa để nó nói lên cái giới đó. Thí dụ hồi nãy quý vị tụng giới đó, thì cái vị đọc giới nói rằng: xin đại chúng lắng nghe, đây là giới tướng của năm giới. Tức là trình bày cái tướng của giới sắc sinh này là sao. Con không giết hại sinh mạng, không tán thành sự giết chóc, không sanh khởi những tâm tưởng giết hại, dù là trong cách sống hàng ngày của con. Thì cái đó gọi là giới tướng. Rồi khi mà cái giới tướng này nó hình thành, nó trở thành ra một thể, nó đưa cho trong cái người giới tử. Pháp Hòa nói ví dụ như lúc mà về giới sư hỏi đó, cho nên cái khi mà mình thọ giới đó là mình phải nghe lời giới sư nói, rồi giới sư truyền cái giới đó cho mình, rồi xong rồi mình mới đáp rằng dạ giữ được. Thì ngay cái lúc mà hỏi rằng đây là giới thứ nhất, quý vị có giữ được không, mình mới đáp là mô Phật giữ được. Thì ngay cái chỗ chúng ta nói mô Phật giữ được, thì cái giới tướng đó nó trở thành ở trong thân thể của mình, thì lúc đó nó trở thành ra giới thể. Nhưng mà có đôi khi mình chưa phạm giới nhưng mình khởi, chẳng hạn như giới sát sanh, giới không giết người. Mình không cầm dao mình giết, nhưng mà mình khởi niệm: trời ơi thiệt á, nếu mà đập cái thằng này không ở tù, tôi đập cho nó chết. Tức quá. Thì thấy không? Cái mà hoặc là mình nói: trời ơi thiệt á, bữa nay mà không có khách đó, tao chửi cho nó một trận. Thì mình không có làm, nhưng mình khởi cái tâm. Thì khởi cái tâm thì gọi là gì? Giới tánh. Còn khi mình khởi tâm xong rồi mình thực hiện cái lời chửi của mình, thì nó thành ra phạm giới. Cho nên đó, ở trong người của mình nó có cái thể của ăn cắp không? Có chứ. Cho nên mình phải lấy cái giới thể vô để nó lấn cái thể ăn cắp qua một bên. Cho nên mình có cái phàm thân, nhưng mình lấy cái phàm thân này mình tu, để ở nơi phàm thân này có được cái pháp thân. Rồi bây giờ mình có cái phàm thân, nhưng mình không để cái phàm thân này nó thụ động, mà chúng ta phải dụng thụ cái phàm thân này một cách linh động, để nó trở thành ra ứng thân. Như hồi nãy mình xếp kinh, rồi mình tụng kinh, rồi bây giờ mình nghe pháp, lát nữa mình xuống mình ứng thân, mình dọn dẹp, mình clean up chùa. Tại từ sáng tới giờ là mình lo tu, mình lo tụng, mình lo đi chơi, giờ mình lát nữa mình về mình phải làm. Thì cái ở cái thân này không có phí, không có phí. Ngày hôm qua Pháp Hòa bị cảm lạnh. Ở phía sau người của mình nó giống như một cục nước đá mà nó đè lên vậy. Nó lạnh mà lạnh khủng khiếp lắm. Vậy mà đến cái giờ sinh hoạt với người Tây Phương rồi, mà mấy tuần lễ nay Pháp Hòa đi Pháp đâu có ở nhà, cho nên họ gặp Pháp Hòa về họ mừng, họ vui lắm. Cho nên thôi mình cũng ráng choàng khăn đi ra ngồi nói chuyện với họ. Xong rồi Pháp Hòa biết là tứ sáu tuần này là sẽ có potluck, tức là cái bữa tiệc cuối năm, mà Pháp Hòa mới vừa nhận một cái thánh chỉ tối hậu là thứ sáu này không được ở nhà. Nó bảo có công việc phải đi thế cho thầy viện chủ, đột xuất. Cho nên nếu Pháp Hòa không spend time với họ hồi chiều hôm qua đó thì họ sẽ rất buồn nếu thứ sáu này họ lên mà không có mình. Lấy trà, lấy bánh đồ ra ngồi chơi, họ vui, thiệt là vui. Họ nói thầy biết không, lâu lắm rồi mình không có được ngồi như vậy. Pháp Hòa hứa là kỳ sau mình sẽ có. Tại hồi xưa là mỗi tuần thiền xong là xuống ngồi lại uống trà, ăn bánh, nói chuyện, họ vui lắm. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là trong tất cả chúng ta ai cũng có cái phàm thân, tức là cái thân phàm phu này, cái thân tứ đại, cái thân tạm thời này. Nhưng mà chúng ta không phí nó, chúng ta hãy dụng nó một cách linh động để chúng ta có được ứng thân và chúng ta có được pháp thân, làm mà không mỏi mệt. Cho cái người mà người ta giữ giới á, mà người ta giữ nhẹ nhàng, ta không thấy có gì khó chịu hết á. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái của đó không phải của mình thì bình thường không ăn cắp. Cho nên giữ giới mà đâu có gì đau khổ đâu. Còn mình không ăn cắp nhưng mình về mình tiếc lắm. Trời ơi, hồi nãy không lấy đi. Mình không lấy cũng người khác lấy. Thành thử ra rồi mình cứ về mình tiếc. Cho nên mình biết là cái người mà người ta không phải của người ta không lấy. Ta quán chiếu như vậy cho nên cái người ta sao? Giữ giới nhẹ nhàng. Còn mình đó, có mình có cái tật tham nó lớn quá thì mình thấy sao? Uổng. Thí dụ vậy, chẳng hạn như bây giờ ăn cắp thì nó hơi nặng, chứ giờ đi shopping nha, thấy cái món hàng nó rẻ, thiệt là rẻ, mà mình về mình mua không được mình tức lắm. Thiệt tình nó, hồi nãy mà không có ổng đi theo là mình mua rồi. Có ổng đi theo là ổng cứ cản trở, mình về mình tiếc hùi hụi vậy đó. Nhưng mà thiệt sự ra mình biết mà không có xài bao nhiêu hết trơn á, nhưng mà nó rẻ mình tiếc. Đúng không? Thật ra nhiều khi á là mình tiếc như vậy. Cho nên cái người mà người ta giữ giới có nghĩa là người ta làm mà người ta không có gì phải khó chịu. Mình thấy đèn đỏ thì mình dừng, mà có nhiều người nghe thấy đèn vàng sắp sửa đỏ cái ráng vượt lên, mà không được cái tới hồi nửa chừng cái thắng cái két. Thắng cái két xong đập lưng cái tay lái, cái râm, rồi xong cái lùi. Quý vị thấy không? Tức là họ giữ giới đó, tức là họ thấy đèn đỏ là họ nãy họ cố họ phạm, nhưng mà họ phạm được họ tức. Nhưng mà rất tiếc là đâu phải lui là im đâu, lãnh cái ticket. Trời ơi, về tức muốn chết. Thành thử ra cái người mà người ta thấy đèn vàng người ta chậm lại, đèn đỏ người ta dừng, người ta giữ giới, nhưng mà đâu có, ta đâu có khổ. Cho nên á, họ giữ giới có khổ không? Giữ giới không có khổ, không có gì khổ hết. Tại vì thí dụ bây giờ nè, thứ nhất không giết người hại vật, rõ ràng tôi cần gì phải giữ, chuyện này đương nhiên. Không gian tham trộm cắp, không phải của tôi lấy làm chi. Không tà hạnh ngoại tình, tức là tôi đã có vợ có chồng rồi thì đâu có cái chuyện tình cảm gì lăng nhăng nữa. Không nói dối lường gạt, đâm bì thóc thọc bì gạo, vân vân. Rồi không rượu chè cờ bạc, tức là nghe chữ giữ giới mà thiệt sự không có gì để giữ. Tại vì tôi biết mấy cái này tôi không có làm. Mà có nhiều người còn nói thôi vậy được rồi, giữ làm chi mất công. Nhưng mà thưa đại chúng, mình có nguyện thì mới có đến. Con nguyện mới có đó. Cho nên thắng mang phu nhân, từ nay đến ngày thành chánh giác, con chẳng dám sanh tâm phạm giới, nơi các giới được thọ. Thì quý vị nhớ giới có ba loại ha: giới tướng, giới thể, giới tánh. Cho nên hồi nào lúc mà mình tụng cái bài kệ sám hối á, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Cái tất cả những lỗi lầm của mình là do cái tâm mình nó khởi, rồi nó mới đi tới hành động. Nhưng mà đôi khi có đôi lúc chưa hành động, nó nhưng mà nó móng tâm. Thì ở đơn trường hợp đó mình lấy cái tâm sám hối, ví dụ như vừa khởi, sám hối tự tâm. Sám hối tự tâm. Ở trong các giới của tỳ kheo có một cái giới sám hối là không cần sám hối với ai khác ngoài sám hối hướng về một người. Ví dụ mình ở chung với huynh đệ, mình lỡ làm gì hướng bị hối, tức là hướng về người đó mà mình hối cải là được rồi. Đó là đại nguyện. Bây giờ một cái đại nguyện nữa nè. Bạch Đức Thế Tôn, từ nay đến ngày thành Bồ Đề, con chẳng sanh lòng kiêu mạn đối với các bậc sư trưởng. Hồi nãy cái đại nguyện thứ nhất là không phạm giới. Cũng giống như bây giờ mình nói gần chút đó, là mình ở trong xã hội thì mình không được phạm luật. Không còn ví dụ như là hôm trước ở ngoài Tây Thiên á, construction, những người thầu chở sắt đến để chuẩn bị dựng cái sườn lên, thì kỹ sư ra họ kiểm sắt trước khi cho đem lên, thì họ so ra cái số mà phải dùng sắt nó không đúng với cái sắt mà họ mang tới, thành thử ra rốt cuộc là phải chở cái đống sắt đó đem đi và đưa cái sắt đúng cái tiêu chuẩn trở về. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây á, là mặc dù cái xứ tự do nhưng mà thấy không có gì tự do hết, đúng không? Mình có quyền làm nhưng mà tất cả phải theo luật hết. Cho nên là cái điều thứ nhất là như vậy. Điều thứ hai là đối với các bậc sư trưởng không nên sinh lòng kiêu mạn. Kiêu mạn là gì? Có nghĩa là tự đề cao mình rồi chê bai người khác thì gọi là kiêu mạn. Kiêu tức là mình tự kiêu, mạn là mình khinh mạn người khác. Mình khinh người khác và mình đề cao mình. Thí dụ mình nói: trời ơi, cái này mà chị khen đẹp hả? Tại tôi không làm đó, tôi mà làm còn khỏi chê. Thí dụ vậy. Tức là mình đưa người ta xuống một chút. Cái có nhiều khi mình không có chê rằng mình nói, ăn cũng được. Cũng được thôi chứ chưa được mà. Thí dụ vậy. Cho nên là cái người mà luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ khen ai hết đó, phải chê thôi. Người ta hay cỡ nào cũng, thí dụ như người ta 10 điểm nhưng thôi cho 9 rưỡi thôi à, đó là kiêu mạn. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng á, kiêu mạn có 8 loại kiêu mạn. Thứ nhất á, là thịnh tráng. Thịnh tráng nghĩa là gì? Thấy mình còn trẻ cho nên mình kiêu mạn. Mình trẻ mình khinh ai? Khinh mấy bà già. Thí dụ như mấy bác đi từ từ xuống cầu thang ấy, tránh ra tránh ra tránh ra, già cả không nép quan bên. Nhưng mà mình đâu có biết là mai mốt tới phiên mình nó còn, mà có nhiều khi mà chưa già mà đã lụm cụm rồi đó nha. Quý vị có đồng ý là mình ở đây mình thua mấy bác không? Bây giờ Pháp Hòa thấy ở đây là phần lớn là mình là thua mấy bác rồi đó. Ngày hôm qua đi ra Tây Thiên tụng kinh rồi dọn dẹp, thì cô Diệu Trang á, cổ mới phụ làm gì đó, thì cái anh Phật tử nói: trời ơi, cái cô đó cổ Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa mới nói: thiệt có nhiều khi cũng khó chịu ghê vậy đó, có khi gọi bằng bác, có khi gọi bằng cô, tại vì cổ 91 tuổi rồi mà cổ trẻ quá nhìn không ra. Trời ơi, cổ 91 tuổi rồi đó hả, nhìn không ra. Ngày hôm qua là ai cũng được tăng tuổi hết á. Nhưng mà mình sẽ so ra đó, và quý vị thấy ở đây là quý bác mình á, quý cô mình là 40-50 là sức khỏe không bằng. Đừng nói ai nhìn bác Diệu Thừ, bác Trúc Hiền, mấy bác lớn tuổi là bác Tâm Hóa rồi, mình là 40-50 là trời ơi, ngồi đâu so đó. Ngồi đâu bóp đó, rồi mắt thì mờ, chân thì yếu, tay Pháp Hòa bây giờ tay rung rồi đó nha. Thưa đại chúng là tay Pháp Hòa bây giờ bắt đầu rung rồi đó. Cái từ cái ngón trỏ cho đến cái ngón cái này là bây giờ nó rung rồi. Đôi lúc mà cầm cái hương nguyện mà nó rung, mình không có kèm được. Thì mình mới thấy rằng á, có nhiều khi mình ỷ mình trẻ, mình khinh thường người già. Có, cũng có chứ. Gọi là thịnh tráng. Cái thứ hai là gì? Tính kiêu. Tính kiêu là sao? Mình tự mình kiêu hãnh ở cái dòng dõi của mình. Trời ơi, tại tôi bây giờ tôi qua đây, tôi đơn giản, chú tôi là hoàng tộc. Đó là mình nghĩ hồi xưa là mình nhà cao cửa rộng, nhưng mà mình đâu có biết ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Phải không? Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Mình không có biết cái đó. Cho nên đôi khi mình nghĩ mình thuộc dòng dõi quý phái, mình khinh thường người khác. Có không? Cũng có. Ở bên Ấn Độ bây giờ nó cái vụ nó vẫn còn đó. Một cái dòng dõi cao sang là không bao giờ tiếp xúc với những người cùng đinh. Mà ngày xưa đó, chỉ cần ngước mắt lên mà nhìn những người cao sang là bị mất mắt. Chứ không có được. Cho quý vị thấy hồi xưa ai dám ngó lên nhìn thiên tử. Quý vị xem phim quý vị thấy đó, thần dân mà vô gặp vua là phải cúi đầu xuống, không có được ngó lên. Ngày xưa mà ai mà ngó lên mà nhìn vua là một cái trọng tội, gọi là tội khinh quân. Đó là coi thường vua. Cho nên có nhiều. Rồi thậm chí thì quý vị thấy là họ giữ hoàng hậu, họ giữ những bà phi. Một bác sĩ mà vô khám bệnh cho một phi tần là không có được tới trực tiếp bắt mạch. Họ lấy một sợi dây để lên cái tay của bà phi, rồi ông quan đó, ông chỉ được cầm sợi dây mà ông nghe mạch thôi. Còn nếu như mà phải trực tiếp mà để cái tay vô bắt mạch là phải xả cái màn xuống, tức là không được nhìn mặt. Đó là tính kiêu ha. Thứ nhất là tráng gì đó, thịnh kiêu, rồi tính kiêu tức là dòng dõi của mình. Thứ ba là gì? Phú kiêu. Nghĩ mình giàu, mình khinh người khác. Cái này có. Trong xã hội cũng có. Có những người ta nghĩ người ta giàu có, thì người ta xem thường những người khác. Cái thứ tư là gì? Tự tại kiêu. Tự tại kiêu tức là bây giờ mình được tự do, mình được thoải mái, thì mình lại khinh thường những người còn bị giam hãm, còn bị trong cái sự bức. Phải qua ví dụ vậy nè. Thí dụ như hôm nào á, mình may mắn, mình có phước, mình được chồng thương, mình được vợ thương, cuộc sống của mình hạnh phúc, tức là mình được tự do, muốn đi đâu đi, muốn ăn lúc nào cũng được. Thậm mình đôi khi mình nhìn một người bạn mình bị chồng ăn hiếp hay bị vợ ăn hiếp, thì mình lại, mình có cái tự do, thì mình lại xem thường những người mà người ta không được tự do. Trời ơi, chồng của tôi mà kiểu đó hả? Dẹp. Ví dụ vậy đó. Tại sao chị lại phải như thế này mà mình đâu có biết. Mỗi người có một cái nghiệp, cái phước của họ. Trời ơi, bộ người ta muốn vậy sao? Nhưng mà người ta không có, người ta có một cái gì đó nó ràng buộc và người ta không thể giải quyết cách khác. Thì mình đừng có xem thường người ta, mà mình phải thương người ta. Cái thứ năm là gì? Thọ mạng kiêu. Tức là mình sống lâu hơn cái mình cũng chê những người khác nữa. Chẳng hạn như người nào mà, những người mà sống thọ đó, thì mình phải biết đó là cái phước của mình. Hồi nãy mình, hồi chiều này mình có đọc trong cái phẩm kinh là diễn đạt quả báo đó. Biết là đời này mình sống lâu là do một cái phước đời trước. Mình ít sát sanh. Người nào đời này mà bệnh lên, bệnh xuống á, nhớ là đời trước á, mình sát sanh nhiều, cho nên kiếp này tập ăn chay khá khá một chút. Thì dù ăn không nổi thì trong bốn món cũng nên có một món rau xào với đậu hũ, thay vì mình để tôm nữa, để mực rồi vậy đó, bỏ bớt rau xào tàu hũ ba món kia, có mấy ảnh thôi, bớt gì á cũng đỡ lắm. Rồi mình tập cho con cháu mình trong nhà ăn chay kiểu đó mà đừng nói gì hết. Nếu món nào cũng thịt, món nào cũng có đồ biển ngán chết, có món này rau tàu hũ thôi. Mình được không cần nói gì hết, nhưng mà lòng ở trong đó có một dĩa thức ăn chay. Thứ sáu là gì? Thông minh kiêu. Mình nghĩ mình thông minh hơn người khác, mình coi thường người khác. Cho nên từ nhỏ tới lớn không bao giờ Pháp Hòa mắng ai. Sao mày ngu đần vậy? Sao mày dốt vậy? Không bao giờ Pháp Hòa dám dùng cái chữ là sao mày dốt vậy? Không bao giờ. Mình đây nè, mình là dốt mà dốt hơn me. Me dốt á. Cho nên Pháp Hòa nghe ai mắng, trời ơi cái thằng đó nó dốt lắm, tự nhiên mình thấy khó chịu. Trời đất ơi, mình hiểu nhiều mình mắng người ta dốt. Cho nên từ nhỏ tới lớn là mình hiểu được những cái danh từ đó, cho nên mình không có dùng. Mà cái danh từ mình muốn rầy ai nhẹ nhất á, là khờ thôi. Tại sao con khờ vậy? Vậy thôi. Mà nếu mà giỡn chơi á, với mấy chú á, thì ông bà nói trời ơi sao có đầu con đầu hũ không. Thưa đại chúng, ngày hôm qua dọn dẹp xong rồi thì Pháp Hòa mới nói chú Trung Tính á, con lấy cái chổi con quét nhà, thì cái tay Hòa chỉ quét như vậy nè, cái chú quét bên nè. Cái xong qua anh kia còn nguyên cái Hòa nói Trung Tính, Pháp Hòa ôm chú cũng ôm đấy, con có hiểu thầy nói banh tròn với banh vuông ra làm sao không con? Chứ nói banh tròn là mình rô được dài rô, còn banh vuông là mình flip over. Thì nói cái Hòa nói vậy bây giờ con là banh tròn hay banh vuông? Cái chú cười cười, cái Hòa mới nói thầy nói con quét nhà thì có nghĩa là con quét hết cái bếp chứ có đâu con quét bên, vậy giờ con qua bên kia con coi. Cái chú qua bên kia cái chú thấy còn mớ rác, ồ ồ chưa hết. Xong tới hồi mà khi mà quét cái rác á, thay vì cái mé bên kia thì quét mé bên kia đi, không chú quét chú tấp qua bên sạch. Pháp Hòa nói không, con phải đẩy nó qua bên kia, bên này nó sạch rồi, bên này cái bàn ở giữa của mình á, mé bên kia nó dơ thì con phải quét cái mé dơ thôi. Tức là mình theo dõi, mình theo dõi từng chút của mấy chú để mà mình hướng dẫn cho mấy chú. Mà mỗi lúc mà nói như vậy không có gì rầy hết mà vui. Chú rất là vui, thầy trò giỡn mỗi buổi chiều sau khi ăn cơm. Thì nói như vậy là mình không có, mình đừng có nghĩ mình thông minh hơn người khác rồi mình chê người khác. Có những người người ta làm việc rất là gọn, mà có những người người ta muốn gọn mà người ta không biết gọn, chứ không phải người ta không muốn, người ta không theo đâu. Ta muốn lắm mà người ta làm được. Cho nên mình không có gì vậy rồi mình khinh người ta, mà mình phải thấy tội. Hồi nãy trong cái diễn đạt quả báo nói hay lắm, tức là vì cái nhân gì mà mình phải mắc cái quả đó. Đời này mà tại sao mình không biết trời trăng mây nước gì hết trơn vậy? Thở đời nay mình cầm cái chén nóng muốn chết vậy, nó cứ đi từ từ từ, hỏi sao vậy? Con đi thiền hành. Thí dụ vậy. Đó, thành thử ra mình mới biết. Cho nên thông minh kêu, ai muốn mình dở đâu, nhưng mỗi người người ta có cái limit ở đó thôi à. Nhưng mà cái thông minh của mình nó có bao quát không? Cũng không, nó cũng phần nào thôi. Tại vì mình phải nhớ cái câu là thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Thiên ngoại hữu thiên, cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Mình là một cao nhân phải không? Tất nhiên sẽ có một cao nhân nữa. Cho nên người ta nói hay ví dụ, anh là vỏ quýt dày hả? Đừng lo, sẽ có móng tay nhọn. Cho nên nó cỡ nào cũng có người trị hết á. Thông minh kêu. Cái thứ bảy là gì? Hành thiện kêu. Có đôi khi mình làm được việc lành, mình thấy người khác không làm được, cái mình chê, mình coi thường, mình cười nhiễu người ta. Không phải người ta không muốn làm đâu, nhưng mà cái hoàn cảnh người ta không cho phép. Có nhiều khi mình tế nhị cái đó. Có đôi khi mình tránh nói những cái lời mà chê trách đó, người ta cảm thấy khó chịu khi người ta không làm được. Cho nên thường thường có nhiều người người ta làm thiện mà người ta cũng khéo lắm. Người ta biết cái người đó không bao giờ làm được, không bao giờ người ta khoe cái việc làm thiện của người ta trước mặt người đó. Tại người ta sợ người kia mặc cảm. Có nhiều khi người ta làm thường á, mà hỏi chị có thường làm không? Nói dạ cũng lâu lâu. Tức là nếu người ta nói thường thì người kia sẽ cảm thấy rằng trời ơi người ta làm thường mà mình chẳng bao giờ làm. Mà mình nói khéo là lâu lâu. Nó hay như vậy đó. Hành thiện kêu. Cái thứ tám là gì? Sắc kêu. Ỷ mình đẹp. Ỷ mình đẹp rồi mình coi thường những người xấu, mình chê những người xấu. Như vậy thì trong cái kiêu mạn á, Nó có 8 cách. Hôm trước có một cái bài mà nói chuyện bên Mỹ thì mình nói 3 cách. Nhưng mà trong luận giải thì nói có 8 cách. Và mình kiểm lại thì mình thấy rõ ràng thế nào mình cũng lọt à. Ở trong không chừng 8 cái mình có đủ nữa. Tu dữ lắm mới dạt bớt 1-2 cái, phải không? Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh hay hơn người khác là cũng một hình thức hành thiện, phải không? Cũng đừng cười những người không tụng. Cho nên hôm rồi có một anh Phật tử, anh mới hỏi Pháp Hòa là người thân của con ép con phải thuộc kinh, nhưng mà khổ nổi con thuộc không có nổi. Pháp Hòa mới nói thuộc kinh có hai cách. Cách thứ nhất là mình thuộc một số bài căn bản để khi mình hành trì, mình tụng niệm với đại chúng, mình tụng cho nó đúng. Nhưng mà có một cách mình thuộc kinh đó, bằng cách là mình nhớ cái ý kinh để mình thực hành. Cái này nó quan trọng nữa. Và cái điều này Pháp Hòa thường nói với đại chúng ở trong những cái bài kệ. Thí dụ như là mình có cái bài kệ bật đèn. Mỗi khi mình mở đèn lên đó, thì cái bài kệ như thế này: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Bốn câu. Khi mình bật đèn mình đọc cái bài kệ đó: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Nhưng bây giờ mình không thuộc, nhưng mình nhớ cái ý. Hễ mình sống mê lầm là bóng tối, mình sống tỉnh giác là ánh sáng. Và mình nguyện mỗi ngày mình bỏ, khi mình bật đèn cũng có nghĩa là mình mong mỏi mình đem cái ánh sáng, cái niềm vui đến cho mọi người. Nhớ cái ý đi. Rồi mỗi lần mình bật đèn mình tự nói cũng được nữa. Mình nói con nguyện không có sống như bóng tối, mà con nguyện sống như ánh sáng. Ánh sáng cho chính thân con và ánh sáng cho người thân và người xung quanh. Có sao đâu. Không, rồi thí dụ mỗi lần mình bưng cái chén trà mình uống, mình có cái bài kệ là chén trà trong hai tay, chánh niệm dân tròn đầy, thân và tâm an trú bây giờ và ở đây. Không thuộc, nhưng mà nhớ. Nhớ cái ý là uống trà thì biết mình uống trà và không lo nghĩ chuyện khác. Quý vị mà mỗi lần đến ăn cơm á, thấy cái chén không, cái chén trắng, chén trống mà chưa có thức ăn á, thì có cái bài kệ. Cái tiếng Hán là nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh không vô phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nếu thấy bát không, cầu cho chúng sanh trống không phiền não đến chỗ vắng lặng. Tức là mình thấy cái chén không thì cũng mình cũng cầu nguyện cho mọi người cũng không có phiền não như cái chén không này vậy. Nhưng mình không thuộc nguyên cái câu đó thì mình nhớ cái ý thôi. Mỗi khi thấy cái chén không, con nguyện cho tất cả mọi người cũng trống rỗng những cái phiền não. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ mình thấy cái bát đầy. Hồi nãy sắp hàng thấy chén không, bây giờ đi có mấy phút cái có cái tô đầy, thì nó có cái bài kệ đầy tô. Tay nâng bát cơm đầy, tôi biết rằng trưa nay. Tay nâng bát cơm đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Hồi nãy là tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Rồi khi đầy cơm rồi thì mình mới nói rằng tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Nhớ cái ý. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nhiều khi nói Pháp Thoại là Pháp Hòa đâu có nhớ từng chữ trong kinh đâu. Pháp Hòa nhớ cái ý kinh rồi mình nói thôi. Mà quan trọng là mình nhớ cái ý, thuộc cái ý để chúng ta ứng dụng. Nhưng mà ở cái mặt hành trì với đại chúng, đôi khi chúng ta phải thuộc một số bài để chúng ta hội nhập tụng niệm với đại chúng. Chẳng hạn như ta tụng Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Điện Dạ Tha, mình không tụng Dạ Tha mà nói dạ dạ gì, dạ anh dạ em gì chết rồi, phải không? Thí dụ vậy đó, chứ phải thuộc vậy để tụng chung với người ta. Nó nói già di nị già già na, chỉ đa ca mà mình thuộc thơ với già di nị già già na, anh ơi đứng sát gần ta ngại gì. Thuộc trật lắc, thuộc kinh. Từ nay cho đến ngày tôi thành bồ đề, chẳng sanh lòng kiêu mạn đối với các bậc sư trưởng. Có nhiều khi mình làm được việc lành, thấy người chưa làm được, đừng có khinh người ta. Và thậm chí đôi khi mình biết cái người đó hay mặc cảm á, thì mình cũng không bao giờ mình, chẳng hạn như á, người ta, mình có tiền mình làm thiện mà người ta không có. Người ta bữa đó tình cờ người ta gặp mình đem đồ đem cho. Ủa, bộ chị hay cho nó, dạ không có, tại bữa nay sẵn dịp thôi. Đôi khi mình không dám nói, mình biết là người ta không có thì người ta hay mặc cảm. Còn nếu như mà mình nhẹ nữa thì mình nói dạ cũng thỉnh thoảng, cái người ta phán câu, tôi cũng muốn làm mà tôi không có. Nói đâu có sao, của tôi cũng như của chị, mình hoan hỷ với nhau là được rồi. Đâu có sao đâu, mình biết người ta có khả năng đồng, lần sau chị phụ với tôi đồng, cũng được. Cho nên hành thiện kêu có đôi khi mình làm được việc lành, việc tốt, mình không có kêu mạng, không có khinh thường. Hôm rồi không biết có ai xem một cái clip khoảng chừng 5 phút của một người thợ vẽ ở bên Đại Hàn, bên Hàn Quốc đó. Người ta vẽ một đời người chỉ trong vòng 5 phút. Không biết có ai coi cái đoạn đó, 5 phút thôi. Từ một đứa nhỏ sinh ra đỏ ói cho đến rồi cũng một cái nét vẽ đó, nó biến hồi thành bà già. Cho nên không có cái sắc nào mà nó ở yên một chỗ hết. Mà mình vừa cười người ta xong cái tới phiên mình liền á. Và Pháp Hòa kể đại chúng nghe tuần rồi vậy đó, vừa cười người ta mất 5 hộp pate. Tới phiên lát sau, mấy tiếng sau tới phiên mình mất cái còn khủng hoảng hơn nữa. Pate ăn có hết phải không? Mà nếu mà cái đèn đó mà tới hồi mà Pháp Hòa nghĩ rằng không lấy được, mình đỡ tiếc nha. Xuống tới dưới chị Quảng Vân, chị nói thầy có biết là mình nói với họ họ mình lấy được, trời ơi còn tức dữ nữa. Thì thôi thì hôm nay mình học được hai hạnh nguyện, hai cái phải không? Dạ, hai nguyện của Thắng Mang. Và kỳ sau mình sẽ tiếp tục. Và xin thưa đại chúng, nguyện tức là những cái điều từ ở trong lòng của mình. Và cái lời thệ đó có nghĩa là nó sâu nặng từ ở trong thâm tâm của mình mà mình phát ra. Thì Thắng Mang phu nhân nghe Đức Phật thọ ký xong rồi vui mừng hớn hở, liền ở trước Phật phát nguyện. Không có một cái sức ép nào hết. Đức Phật không có nói bây giờ tôi thọ ký rồi, bà có gì muốn nói với tôi không? Bà có muốn nguyện gì không? Tự mình thấy thì mình phải nguyện thôi. Hay là bây giờ như thế này nè, mình được sự tin tưởng của người khác thì tự thâm tâm mình phải phát khởi một cái điều gì mình làm cho nó hay. Cũng giống như hồi Pháp Hòa 17 tuổi, chưa được tuổi 18 nữa, người ta xa Hà Nội, khi lên mười mấy không biết, mới có 16 mà phải xa Hà Nội, khi vừa biết yêu. 17 tuổi, thầy viện chủ đưa một cái sắp giấy tờ, nói bây giờ, bắt đầu từ bây giờ con phải lo việc. Mà thầy không bao giờ thầy ngồi xuống thầy chỉ mình phải làm gì hết, toàn là mò mẫm. Mà mình phải gánh vác công việc từ hồi 17 tuổi tới bây giờ. Nhưng mà thưa đại chúng là thầy không bao giờ thầy nói là hôm nay gì 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 đó không. Mình tự mình ý thức khi mình đã được phó thác một trách nhiệm thì tự mình phải lo thôi. Thầy chưa bao giờ thầy phải ngồi đến thầy nói là ngày mai chùa có đại lễ con phải làm cái này cái kia, không có. Rồi thậm chí mà soạn những cái chương trình thông báo gì đó, soạn sẵn hết rồi chuyển qua cho thầy xem. Rồi thầy cũng góp ý, đồng ý gì là phổ biến ra. Thì nói như vậy á, thì để nó ở đây mình nói trong tất cả chúng ta, khi mà chúng ta được ai giao phó một cái gì thì tự mình ý thức mình làm thôi. Chẳng hạn như thỉnh thoảng Pháp Hòa nhờ, ơi chị ơi, ngày mai mình có khách chị làm dùm Pháp Hòa cái này cái kia, thì Pháp Hòa đâu cần nói gì nữa, tự mấy anh chị đi kiếm, đi chuẩn bị công việc đó. Thì tất cả chúng ta thấy cái điều đó, và người ta làm là gì? Người ta có cái trọng trách, người ta có cái nguyện người ta làm, thì mình nên hộ trì cho người đó. Cho nên mình tụng kinh mình mới thấy, trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm Đà La Ni á, chư vị quỷ thần, chư vị thiện thần phát tâm hộ trì cho người thọ trì Pháp Hoa. Và trong đó có một câu: thà trèo lên đầu chúng con chứ đừng não hại người trì kinh Pháp Hoa. Tại sao? Tại vì người trì kinh Pháp Hoa có nghĩa là người mà đang thực hành, đang tu, đang sống. Đừng não hại họ, tại vì họ chưa vững. Còn chúng con là những người đã vững rồi, trèo lên đầu con không có giận đâu, tại con ngồi vững rồi. Còn những người kia, người ta mới bắt đầu đang leo lên à, mình kéo áo xuống, thì người ta sao? Ta té. Ý kinh là vậy đó. Cho nên những người, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ ví dụ như bây giờ Pháp Hòa, dù sao đi nữa thì cũng có cái thời gian tu tập hơn. Thì bây giờ ai có nói Pháp Hòa gì đó thì mình có buồn chắc cũng chưa đến nổi giận. Nhưng mà đối với một cái người Phật tử họ mới bắt đầu tu á, thì họ chưa được cái chỗ đó. Thì mình phải biết, và mình đừng có nên làm cho họ bị trợt chân. Mình đừng có để cho họ thối lòng. Tại vì, cho nên tại sao trong kinh nói là chửi Phật, Phật không buồn, mà chửi một người đang tu có tội. Tại vì người đang tu nghĩa là đang tu chứ chưa thành. Còn Phật thì đã thành. Người đã thành thì có gì để nói nữa. Nhưng mà người đang thì chúng ta không nỡ. Người đang tu thì chúng ta không nỡ, cho nên chúng ta không dám. Thí dụ bây giờ mình về nhà đó, mình thấy có một người nào mà người thân mình đang tu đó. Tu vậy đó hả? Đi chùa thầy bà dạy đó. Trời ơi, thì nhưng mà mình phải nói trời ơi, mình phải biết, thấy không? Đang tu nhưng mà đỡ lắm rồi, nhịn được 15 ngày mà ngày 16 mới nói là cũng hay rồi. Mấy bữa trước là 15 ngày nói đủ á, còn bữa nay mà nhịn tới ngày 16 mới nói vài câu thì mình phải thông cảm. Nhiều khi người ta nhịn mà mình không hiểu, mình làm quá thì người ta phải nói một hai câu. Cho nên đó là mình, tại sao mình thấy trong kinh nói á, cúng dường cho rất nhiều Phật không bằng cúng cho một cái người mới bắt đầu như vậy. Tại vì những người đó họ cần sự nâng đỡ. Họ cần sự nâng đỡ. Còn mình bây giờ dù sao đi nữa, mình cũng đã vững rồi. Cũng giống như mấy bác mà ngồi trên ghế thì cũng khỏe hơn người ngồi dưới bồ đoàn. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để cho chúng ta thấy rằng mỗi khi chúng ta phát cái nguyện thì chúng ta sẽ được cái sự hộ trì. Cũng giống như bây giờ quý vị thấy mấy chú nhỏ tu, mình hộ trì. Mà ở đây Pháp Hòa thấy rõ điều đó. Mặc dù mình không có cần phải tuyên bố, nhưng mà chính những cái hành động nhẹ nhàng của mình, chẳng hạn như lâu lâu mua nước cho mấy chú uống, lâu lâu mua bánh cho mấy chú ăn, vân vân, thì là hộ trì cho mấy chú đó. Thôi mình dừng ở đây. Lại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền nào xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên.